Thứ hai, tuần 11, mùa thường niên.
Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, chương 6, từ câu 1 đến hết câu 10.
Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em. Anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế Chúa phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Vậy đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Phần chúng tôi chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa. Gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Bị coi là bịp bợm nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành. Bị coi là vô danh tiểu tốt nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến. Bị coi là sắp chết nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống. Coi như bị trừng phạt nhưng kỳ thực không bị giết chết. Coi như phải ưu phiền nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ. Coi như nghèo túng nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có. Coi như không có gì nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả.
Chớ trả thù. Matthew chương 5, từ câu 38 đến câu 42.
Anh em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.
Đoạn tin mừng hôm nay dễ bị đem ra nhạo cười vì có vẻ nó dung túng sự ác và biểu lộ một tinh thần yếu hèn bạc nhược. Người ta hay nghĩ rằng nếu cứ sống theo tinh thần của Chúa Kitô thì hẳn kẻ ác sẽ tha hồ tắc oai tắc quái trong thế giới này. Tuy nhiên, chính vì con người muốn sống theo khuynh hướng tự nhiên nên thế giới hôm nay mới không ngớt chiến tranh và đau khổ. Đánh phủ đầu là đánh trước khi người kia kịp đánh mình. Trên thế giới mỗi ngày có biết bao vụ sát nhân chỉ vì một chút hờn oán. mắt đền mắt, răng đền răng. Câu này thường được dùng để cho thấy sự tàn nhẫn của cựu ước. Thật ra, cựu ước chẳng bắt người ta phải móc mắt, nhổ răng kẻ thù. Câu này chỉ nhằm giới hạn việc báo thù trong mức độ cân xứng. Trong xã hội mang tính bộ tộc của Israel thuở ban đầu, mắt đền mắt đã là một tiến bộ đáng kể. Đức Giê-xu đi xa hơn khi đòi hỏi đừng chống cự lại người ác, nghĩa là đừng lấy ác báo ác, đừng sống theo luật báo phụ. Nếu bị ai vả má bên phải, hãy đưa cả má bên kia ra nữa. Bị vả má bên phải nghĩa là bị tát bằng mu bàn tay phải. Không phải là đau hơn, nhưng là nhục nhã hơn nhiều. Đức Giê-xu đã từng có kinh nghiệm này trong cuộc khổ nạn. Đưa má kia đơn giản chỉ có nghĩa là tránh trả thù, chịu mình ở thế yếu, vì báo oán là chuyện của Thiên Chúa. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong, hãy để cho hắn lấy cả áo ngoài nữa. Ở phương Đông, áo ngoài là quan trọng để chống lại cái lạnh ban đêm. Nên nếu bị cầm cố, thì cũng phải trả lại cho người ta có cái mà đắp. Đưa cả áo trong lẫn áo ngoài cho kẻ kiện cáo mình là chấp nhận bị trần trụi và xấu hổ. Nếu ai đó chỉ có một bộ thôi, trong xã hội Palestine bị đô hộ bởi đế quốc Roma, chuyện bị ép vác đồ dùm cho lính tráng vẫn hay xảy ra. Người bắt anh đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. Môn đệ Đức Giê-xu, trước những ép buộc không mấy chính đáng, chẳng những được mời ưng thuận, mà còn làm hơn cả điều bị ép buộc. Câu cuối của bài tin mừng cho thấy thái độ bác ái của Kitô hữu trước những yêu cầu có thật của tha nhân. Mở lòng ra trước người xin, người muốn vay mượn, dù kẻ ấy là kẻ thù hay người không có khả năng hoàn trả. Lời của Đức Giê-xu hôm nay làm chúng ta choáng váng. Lời này không đòi dẹp bỏ hệ thống pháp luật, cảnh sát hay nhà tù. Nhưng nếu các Kitô hữu cứ để cho lời này thấm vào lòng từ từ, đời sống của họ sẽ được thay đổi một cách kỳ diệu. Và bộ mặt thế giới sẽ đổi khác. Hiền hậu, bao dung, quảng đại. Đó là điều thế giới hôm nay thiếu trầm trọng. Gandhi, người say mê những câu lời Chúa hôm nay, đã than phiền: tôi thích Đức Kitô của các anh, nhưng tôi không thích các Kitô hữu, vì các Kitô hữu chẳng giống Đức Kitô mấy. Chỉ mong chúng ta có trái tim hiền hậu giống Đức Kitô hơn. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng. Không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.